kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Philip chương 1 câu 27 đến câu 30 qua đề tài Chịu khổ vì Chúa, nhưng trước hết là ca khúc Chọn đời dâng hiến của Châu An Phước qua tiếng hát Mỹ Dung.
Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến dâng. Có ai biết được lòng Thiên Chúa Cha yêu dấu, ban cho con sức mới từ Cha, sống trong Chúa lòng con vui thoáng, không có chi sánh với tình Cha. Tâm linh này xin trao trọn cho Thiên Chúa. Lòng con yêu Chúa thiết tha với cả tâm hồn này, chọn đời sống hôm nay nguyện dâng lên Chúa yêu thương, đời con cùng hiến cho Cha, bước đi theo thánh ý Ngài, một lòng nguyện cùng hiến, sống cho Cha, chết cho Ngài, với cả hồn con hiến. Cho Thiên Chúa với lòng thành con dâng hết cho Cha. Thank you.
Vừa rồi là tiếng hát Mỹ Dung trong ca khúc Trọn đời dâng hiến của Châu An Phước. Và bây giờ là bài giải luận kinh thánh Chịu khổ vì Chúa. Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Đó là Philip chương 1 câu 29. Một trong những đề tài tín hữu thường được nghe giảng hơn hết là Chúa chịu khổ nạn và chịu chết vì chúng ta. Đây là chủ đề chính của tin lành. Viết cho tín hữu hội thánh Corinto, sứ đồ Phaolô cũng xác định và nhắc lại cho họ nhớ rằng, đến với họ, ông chỉ giảng dạy về Chúa cứu thế Giê-xu, mà nhất là về sự chết vô cùng đau đớn và ô nhục của Ngài. Trong lễ báp tem, cũng như khi dự tiệc thánh, chúng ta cũng thường được nhắc đến ý niệm cùng chịu khổ, cùng chịu chết với Chúa. Tuy nhiên, trong thư Philip, có một lần sứ đồ Phaolô nói đến một khái niệm xem ra hơi khác với các ý niệm liên quan đến sự khổ nạn của Chúa khi ông bảo rằng Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta không những tin Chúa cứu thế mà còn chịu khổ vì Ngài nữa. Khác biệt giữa chịu khổ với Chúa và chịu khổ vì Chúa khá tế vì phần lớn có thể trùng lấp. Chịu khổ với Chúa là quyết định sắt thép của ý chí. Chịu khổ vì Chúa là chấp nhận khổ nạn vì tình yêu. Cơ đốc nhân được kêu gọi để chịu khổ với Chúa khi chúng ta chấp nhận đi đường hẹp, chấp nhận vác thập tự giá theo Chúa như một quyết định chủ quan. Trong khi chịu khổ vì Chúa có vẻ thụ động, nhưng lại thâm sâu hơn và bền bỉ hơn. Không ai muốn chịu khổ. Ai cũng muốn có cuộc đời bình an, vui vẻ, yên hàn, thành công. Ai cũng muốn sống sung túc, không ai muốn sống nghèo. Tuy nhiên, kinh nghiệm trường đời cho thấy hầu hết mọi người đều phải có thời gian chịu khổ, rồi sau mới có thể thành đạt. Đời sống sinh viên đòi hỏi nhiều kỷ luật tự chế, để dồn hầu hết sức lực và thì giờ vào việc học bài, làm bài, tham khảo, suy nghĩ, viết. Sau nhiều năm chịu khó như thế mới có cơ hội thành đạt. Thời gian gần đây, chúng ta thấy xe Hyundai xuất hiện khá nhiều trên các đường phố. Hãng xe Đại Hàn này rất thành công và càng ngày càng cải tiến để chen chân vào thị trường xe hơi Mỹ. Nhiều người không biết công ty đa ngành lớn nhất Nam Hàn đã khởi sự từ một cậu thiếu niên trong một gia đình nông dân nghèo tên là Chung Yu-yong. Cậu Chung đã từng 4 lần bỏ trốn lên thành phố để lập thân, cố thoát ly cảnh nghèo đói ở quê nhà, nhưng lần nào cũng bị cha bắt về với đồng ruộng. Lần cuối cùng trốn thoát lên thành phố, cậu làm đủ mọi công việc tay chân, nhưng cố tìm cơ hội để đi học. 18 tuổi được nhận làm chân giao hàng bằng xe đạp thồ cho một tiệm bán gạo. Không biết đi xe đạp, cậu Chung vẫn cứ nhận lều, rồi ban đêm một mình đem xe đạp ra đường tập đi, ngã lên ngã xuống, chầy chật cả 2 đầu gối. Nhưng cậu nhất định phải tập đi xe đạp cho bằng được. Vì đã được học kế toán, nên chỉ sau 6 tháng, cậu được giao công tác sổ sách. Cậu Chung làm việc mẫn cán, được chủ tin dùng và tiệm gạo ngày càng phát đạt. Ít năm sau, chủ lâm bệnh, giao việc điều hành cho cậu Chung. Cuối cùng, trước khi qua đời, người chủ đã cho Chung luôn cả cửa hàng buôn bán gạo. Vì chiến tranh, chính phủ kiểm soát chế độ lương thực, các cửa hàng gạo không còn làm ăn được nữa. Cậu Chung xoay sang mở gara sửa xe hơi thành công, và đó là giai đoạn manh nha của công ty Hyundai. Điều chúng ta muốn nói là hầu hết những thành công trong cuộc đời đều khởi sự từ những giai đoạn khó khăn cơ cực, chấp nhận kỷ luật học hành, làm việc, giúp chúng ta hiểu rằng nguyên tắc này còn được triệt để áp dụng hơn nữa trong lĩnh vực tâm linh, khi chúng ta nhìn vào cuộc đời Chúa cứu thế Giê-xu trên trần gian. Và rồi cuộc đời của tất cả các môn đệ của Ngài, đặc biệt là bộ 3 thân tín, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, và cả sứ đồ Phao-lô. Tất cả đều đã đi con đường khổ nạn như Thầy, đều có thể về sau nhận được phần thưởng vô cùng vinh quang trong cõi vĩnh hằng. Sứ đồ Phao-lô đoan chắc rằng tất cả những khổ nạn chúng ta chịu trong cuộc sống trần gian không đáng gì so với những vinh hiển sẽ nhận được trong tương lai. Ông khẳng định, Nếu chúng ta chỉ có hy vọng trong Chúa cứu thế về đời này không mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những kẻ khốn nạn hơn hết. Đó là trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 19. Ông muốn bảo rằng cuộc sống cơ đốc nhân trong trần gian giống như thời gian thức khuya dậy sớm học hành của một cậu học trò, hay như cuộc sống cực nhọc thủa hàn vi của cậu thiếu niên Chung Yu-yung. Những ngày gian nan luôn luôn đi trước những ngày vinh quang. Tuy nhiên, cậu sinh viên hay Chung Yu-yung dù có thành đạt thì cũng chỉ hưởng mấy chục năm, trong khi đó cơ đốc nhân sau khi chịu khổ với Chúa trên trần gian, chúng ta sẽ có cả cõi vĩnh hằng để hưởng vinh quang thiên đàng với Chúa. Trong thư Philip chương 1 câu 29, ông bảo rằng Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Bây giờ chúng ta cần xem sứ đồ Phao-lô nói đến điều trên trong bối cảnh nào. Ông viết trong thư Philip chương 1, câu 19 đến câu 30 như sau. Ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa cứu thế là điều rất tốt hơn. Nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó tôi biết rằng, tôi sẽ cứ còn ở lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ. Hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa cứu thế Giê-xu. Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Chúa cứu thế, để hoặc khi tôi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Chúa cứu thế, ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Đối với mọi người, điều quan trọng nhất hiển nhiên là sống hay chết. Tuy nhiên, nếu chúng ta có cái nhìn của sứ đồ Phao-lô, thì ngay cả cái chết cũng nhẹ như lông hồng, an bình như giấc ngủ. Đối với sứ đồ Phao-lô, chết là đi ở với Chúa cứu thế, mà ông cho là điều rất tốt hơn. Một khi không sợ chết, chúng ta sẽ không còn sợ bất cứ điều gì, không còn sợ bất cứ kẻ thù nào. Sở dĩ nhiều người sợ chết vì họ không biết sau cái chết có gì, chết rồi sẽ đi đâu. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều có cảm nhận rằng sau khi chết, họ sẽ bị Đức Chúa Trời phán xét và hiểu rằng với bao nhiêu lỗi phạm chồng chất trong đời, họ rất khó được hưởng thiên đàng. Sợ chết hay nói chung sợ bất cứ điều gì, sợ mất việc, sợ mất lòng người, sợ thiệt thòi, sợ dư luận v.v. thường khiến cho người ta trở thành người hèn. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô không sợ khó khăn, không sợ khổ nạn, bất chấp đòn vọt lao tù là vì ngay cả đến cái chết là tận cùng của mọi khổ nạn, ông cũng không sợ. Không những không sợ, ông còn trông mong đi với Chúa là điều rất tốt hơn. Không chỉ Phao-lô mà tất cả các thánh đồ của Chúa đều sống với thái độ đó, coi thường khổ nạn và coi thường cả cái chết, để giữ lương tâm thanh sạch, để sống liêm chính, để giữ lòng trung thành với Chúa. Tác giả thư Hy Bá viết như sau: Ta còn nói chi nữa, nếu ta muốn nói về Gideon, Barak, Samson, Jephthê, David, Samuel và các đấng tiên tri thì không đủ thì giờ. Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bệnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có người đàn bà đã được người nhà mình chết sống lại, có kẻ bị hình khổ dữ tợn mà không chịu giải cứu để được sự sống lại tốt hơn. Có kẻ khác chịu nhạo cười roi vọt, lại cũng chịu xiềng xích lao tù nữa. Họ đã bị ném đá tra tấn cưa xẻ, bị giết bằng lưỡi gươm, lưu lạc dày đây mai đó, mặc những da chiên da dê, bị thiếu thốn mọi đường, bị hà hiếp ngược đãi. Thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Hết thảy những người đó giàu nhân đức tin đã được chứng tốt, song chưa hề nhận lãnh điều đã được hứa cho mình. Vì Đức Chúa Trời có sắm sẵn điều tốt hơn cho chúng ta, hầu cho ngoài chúng ta ra, họ không đạt đến sự trọn vẹn được. Đó là thư Hy Bá chương 11, câu 32 đến câu 40. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô sống cuộc đời cao thượng hữu dụng, vì cả cuộc đời ông từ ngày gặp Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa, đã được trao cho Chúa, đã gói trọn trong tay Chúa. Ông kể mình như đã chết với bản ngã và chết với thế gian. Theo Chúa, ông không còn cuộc đời riêng nữa, nhưng cuộc đời ông kể như hoàn toàn thuộc Chúa, và Chúa là chủ, là đấng điều khiển hướng dẫn ông. Chính vì tùy thuộc Chúa như thế, ông biết rõ từng bước đi, từng quyết định ngay cả trong cuộc sống và sự chết. Ông mong ước được đi ở với Chúa là điều tốt hơn, nhưng ông vẫn chấp nhận ở lại để có thể gây dựng hội thánh Chúa. So với cái chết, tiếp tục sống thật ra cực nhọc hơn nhiều, nhưng ông chấp nhận với tinh thần sẵn sàng vui vẻ. Ông viết, trong sự tin chắc đó tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình luôn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Mục sư John MacArthur kể lại câu chuyện về Adoniram Judson, là giáo sĩ đầu tiên từ Mỹ ra đi. Vào đầu thế kỷ 19, ông và vợ xuống tàu sang truyền giáo ở Ấn Độ. Nhưng ít lâu sau, hai ông bà rời sang Miến Điện và truyền giáo tại đây trong suốt 40 năm. Sau 15 năm cật lực làm việc, ông hoàn tất được bộ văn phạm tiếng Miến với một nhóm rất ít người tin Chúa. Nhưng cũng trong thời gian này, ông gặp một thử thách rất lớn. Ông bị tù khoảng 1 năm rưỡi và bị đối xử rất tàn tệ. Cùng lúc đó, vợ ông và các con đều chết trong một cơn dịch bệnh. Giống như sứ đồ Phao-lô, ông mong được về với Chúa, nhưng rồi nghĩ lại theo hướng nhìn của Phao-lô, thấy rằng nếu ông cố gắng tiếp tục sống, sẽ có ích hơn cho công việc nhà Chúa. Ông cầu nguyện xin Chúa cho ông sống, cho đến khi dịch xong Kinh Thánh sang tiếng Miến Điện và thành lập được một hội thánh có ít nhất là 100 tín hữu tại đây. Chúa đã nhậm lời và còn cho ông có thể soạn xong một bộ tự điển Miến Anh và Anh Miến. Chính bộ tự điển này đã trở thành một dụng cụ thiết yếu cho vô số các giáo sĩ đến Miến Điện cũng như cơ đốc nhân Miến Điện. Ông ghi lại rằng, nếu tôi không chắc rằng tất cả những hoạn nạn này là do tình yêu và lòng thương xót vô biên của Chúa đem đến, thì tôi đã không thể nào chịu nổi khối lượng hoạn nạn trút đổ xuống trên tôi. Nhìn vào trường hợp của sứ đồ Phao-lô, chúng ta có nhận định này, đó là ông không sống tách rời hội thánh. Sống với Chúa là sống với hội thánh, và phục vụ Chúa là phục vụ hội thánh. Trải qua gần 2.000 năm qua cho đến ngày nay, chúng ta có thể thấy điều này rõ ràng hơn hết. Những người hữu dụng cho Chúa là những người sống tích cực và hữu dụng trong hội thánh. Đây là khía cạnh thực tế hơn hết của cuộc đời người tin Chúa. Chúng ta không sống một mình, nhưng gắn bó với hội thánh để gây dựng đức tin cho nhau. Trong phần tiếp theo từ câu 27 đến câu 29, sứ đồ Phao-lô nêu lên khía cạnh thực tế khác, ông viết rằng, duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Chúa Cứu Thế, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi. Và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời, Ngài nhân Chúa Cứu Thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa Cứu Thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi, và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi. Ông bảo rằng ông chỉ có thể vui sống và hãnh diện trong Chúa Cứu Thế khi các tín hữu trong hội thánh Philip ăn ở một cách xứng đáng với tin lành của Chúa Cứu Thế. Ăn ở đây có nghĩa là sống hay cư xử xứng đáng, được nói rõ hơn ở phần sau là đứng vững, steko, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngăm dọa mình. Đứng vững ở đây có hai phương diện: trung tín, trung thành với Chúa và chống cự sa tăng và ma quỷ, nắm vững chân lý, chống trả tà đạo và những giáo lý sai lạc, đứng về phía sự công chính và chống lại tội lỗi. Tất nhiên, không biết rõ Chúa và những lời Chúa dạy, chúng ta không có cơ sở để đứng vững trong Chúa, cũng không có thành lũy và phương tiện để chống lại sự tấn công của ma quỷ qua các loại cám dỗ, bách hại, cũng như các giáo lý sai lạc. Đứng vững đòi hỏi nhiều hy sinh thì giờ, công sức, mồ hôi, nước mắt và đôi khi cả máu nữa. Nhiều người tính toán chi ly, khi đi nhà thờ sợ mất thì giờ, không muốn và không thích đọc kinh thánh cho là không cần thiết, nhưng không bao giờ tính toán đối với thì giờ đi chợ, đi chơi và đi ngủ. Điều cơ bản hơn nữa sứ đồ Phaolô nhấn mạnh đó là việc chúng ta tin Chúa là do ơn Đức Chúa Trời. Ơn hay ân sủng là điều chúng ta không bỏ công sức ra, không đáng được mà được. Ân sủng là tặng phẩm từ Chúa. Chúng ta đã đưa bàn tay không ra để đón nhận, để được trở thành con cái Đức Chúa Trời. Nhưng mặt khác, cũng chính ơn Chúa cho chúng ta được chịu khổ vì Chúa. Trong cái nhìn của sứ đồ Phaolô, chịu khổ vì Chúa là một bổn phận, nhưng cũng là một đặc ân. Chúng ta chịu khổ vì Chúa có nghĩa là gì? Câu trả lời rất đơn giản là chúng ta đi theo dấu chân Chúa, theo gương sống của Chúa, làm theo lời Chúa dạy là chúng ta chịu khổ vì Chúa. Vì tin Chúa mà chúng ta sống cuộc đời hy sinh, khiêm nhu, hạ mình, yêu thương như Chúa, nên chúng ta chịu khổ, bị bách hại, bị khinh miệt, bị coi là dại dột, chịu thiệt thòi vì sống chân thật và công chính, thậm chí bị mất việc, bị chèn ép vì sống liêm chính can đảm. Để sống theo lời Chúa, chúng ta phải bơi ngược dòng đời, chúng ta phải chấp nhận khổ nạn. Sứ đồ Phi-rơ trong bức thư đầu đã nói về cuộc sống chịu khổ vì Chúa vô cùng sâu sắc. Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Chúa cứu thế cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá, Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình. Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình, lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em được lành bệnh. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc, mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất, chương 2, câu 21 đến câu 25. Và trong chương 4, ông khai triển chi tiết hơn nữa. Vậy, Chúa cứu thế đã chịu khổ trong xác thịt, thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu, thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích mà phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Ngày trước cũng đã đủ làm theo ý muốn người ngoại đạo rồi, mà ăn ở theo tà tịch, tư dục, say rượu, ăn uống quá độ, chơi bời và thờ hình tượng đáng gớm ghiếc. Họ thấy anh em chẳng cùng họ theo sự dâm dật bậy bạ ấy, thì họ lấy làm lạ và dèm chê. Nhưng họ sẽ khai trình với đấng đã sẵn sàng xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Vì ấy bởi điều đó mà tin lành cũng đã giảng cho kẻ chết, hầu cho sau khi chịu xét đoán theo loài người về phần xác, thì họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần hồn. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường, nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Chúa cứu thế bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Chúa cứu thế chịu sỉ nhục, thì anh em có phước vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Chúa cứu thế mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn, thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Đó là thư Phi-rơ thứ nhất chương 4 câu 1 đến câu 6. Câu 12 đến câu 16. Trước khi viết truyện Quo Vadis, nhà văn Ba Lan Henrik Sienkiewicz đã nghiên cứu rất kỹ về xã hội Roma thời bạo chúa Nero. Cho nên khi dựng lên cốt truyện này, ông đã đưa vào những sự kiện lịch sử rất có giá trị về thời đại Nero, cũng là thời của các sứ đồ, đặc biệt là Führer, tương truyền rằng đã đến tận Roma. Truyền thuyết kể rằng trong cơn bách hại dữ dội tại Roma, sứ đồ Führer bị đe dọa tính mạng, đã trốn khỏi thành. Trên đường đi trốn, bất ngờ ông gặp chính Chúa Giê-xu đi vào thành. Quá ngạc nhiên, ông hỏi, Thầy đi đâu? Chúa Giê-xu trả lời, Ta đi vào để chịu đóng đinh thêm một lần nữa. Nghe Chúa nói, Führer thức tỉnh, được thêm can đảm, không bỏ bầy chiên chạy trốn mà ở lại. Cuối cùng bị tử đạo. Khi bị đem ra đóng đinh, Führer yêu cầu toán hành quyết đóng ngược đầu xuống, vì ông bảo rằng ông không xứng đáng được đóng đinh giống Chúa cứu thế. Cơ đốc nhân chịu khổ vì Chúa và với Chúa là một đặc ân lớn, vì chắc chắn chúng ta sẽ được chia phần vinh hiển với Ngài, không phải trong một số năm trên trần gian, nhưng trong suốt cõi đời đời. Hãy chấp nhận chịu khổ nạn để sống cuộc đời khiêm nhu, hạ mình, công chính, yêu thương, với đủ mọi thiệt thòi, nhưng chắc chắn sẽ được Chúa là Đấng đã chịu khổ cho chúng ta, sẽ ban thưởng cho chúng ta. Ngài nhân Chúa cứu thế ban ơn cho anh em, không những tin Chúa cứu thế mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa. Đó là Philip chương 1 câu 29. Và trong chương 3 câu 10, sứ đồ Phaolô cũng đã viết thêm lý do chịu khổ. Cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài. Không chịu khổ vì Chúa, chúng ta không thể nào biết Chúa tận tường.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Còn xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.